Chuyện một cây cầu, tác giả Bạch Tuyết. Bridge of the Gods lôi cuốn sự chú ý và làm tôi tò mò, muốn khám phá một câu chuyện đặc biệt nào đó. Để đến cây cầu này, từ Cape Horn lái xe hướng về phía bắc trên Highway 14 East Washington, con đường quanh co thơ mộng, chỉ mất khoảng 25 phút là đến nơi. Cầu bằng thép hiện đại được xây dựng vào năm 1926, nối Cascade Locks, Oregon và Stevenson, Washington, bắt nguồn từ đập đất tự nhiên được hình thành bởi trận lở đất lớn Bonneville Landslide cách đây nhiều thế kỷ, tạo nên cầu đất băng qua sông Columbia. Truyền thuyết của người Mỹ bản địa về cây cầu đất tự nhiên kể rằng, vào thời điểm Great Spirit xây dựng cây cầu đá để mọi người đi lại tiện lợi, dễ dàng hơn, thì tại đây đã xảy ra cuộc xung đột giữa hai con trai của vị thần này cùng yêu một phụ nữ, dẫn đến cuộc chiến khiến cầu sụp đổ, tạo thành thác Cascade và tên God được đặt theo truyền thuyết cho đến ngày nay. Hình ảnh cây cầu biểu tượng sự nối kết giữa Chúa Giê-xu và loài người. Sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá thể hiện tình yêu, sự đồng cảm với nỗi đau khổ của nhân loại. Tình thương của Ngài được thực hiện qua nhiều hành động trong Kinh Thánh, chữa lành người bệnh, làm cho người què đi được, người mù sáng mắt, an ủi kẻ đau buồn như trong câu chuyện Lazarơ. Chúa Giê-xu vô cùng xúc động trước nỗi đau của Mary và Ma-thê nên đã khóc cùng họ, biểu lộ cảm thông mất mát, bày tỏ lòng thương xót người bị ruồng bỏ. Ngài trò chuyện với người đàn bà Samari, dân tộc mà người Do Thái khinh khi không giao tiếp, đồng thời cũng khiêm nhường qua hành động, rửa chân cho các môn đồ, vân vân. Chúa yêu thương con người và cũng muốn mọi người thương yêu lẫn nhau. Tình yêu này không chỉ gợi ý mà là lệnh truyền. Nó không chỉ cảm xúc mà còn là hành động, được trình bày như một nguyên tắc cốt lõi, thể hiện đức tin cùng sự vâng lời Chúa. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Văn đoạn 13 câu 34. Điều răn trên bao gồm sự thể hiện lòng trắc ẩn, tha thứ và tấm lòng tốt với người khác. Một trong ba điều của tình yêu thương là cách đối nhân xử thế trong mối liên hệ cha mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, vân vân. Chúng ta có cư xử tử tế với nhau không? Có chấp nhận, tôn trọng và thông cảm lẫn nhau không? Một câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Mặc dù không thích môn y học, cậu thanh niên chịu áp lực của mẹ, cố gắng học hành để trở thành bác sĩ như ý muốn của bà. Sau khi đỗ đạt với bằng tốt nghiệp trong tay, gia đình thật hãnh diện, nhưng sau thời gian ngắn, em tự tử. Người mẹ rất đau khổ, không hiểu lý do tại sao con trai tìm đến cái chết. Thật đáng tiếc, bà đã không quan tâm, tôn trọng ước muốn của con, mà chỉ mong nó thực hiện theo đòi hỏi của mình. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mình có từng dành thời gian để thăm hỏi người thân hay bạn bè đang gặp khó khăn, buồn khổ, lắng nghe, dùng lời an ủi, hoặc một cái ôm choàng thương mến, đồng cảm nếu không biết phải nói gì. Người ta thường bực bội, ghét bỏ, tránh giao tiếp với người không cùng tính cách, khác quan điểm với mình. Chúa biết con người bất toàn và thực sự chúng ta không hiểu rõ hoàn cảnh riêng của người khác. Vì thế không nên phán xét, suy nghĩ tiêu cực hay tỏ vẻ xem thường bất cứ ai. Bạn nghĩ mình có thể chấp nhận sự khác biệt để duy trì mối quan hệ tốt hay không? Phải chăng đây là thách thức lớn, một việc rất khó thực hiện? Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình thương với người đang gặp gian nan, sầu khổ, với những câu chuyện trong Kinh Thánh, và ngày nay, Ngài làm gì cho chúng ta? Mỗi người là một câu chuyện trải nghiệm với Chúa. Nhớ vào Chúa Nhật xa xưa, vợ chồng tôi đã lớn tiếng cãi vã nhau về vấn đề mua sắm. Sự xung đột này xảy ra trước giờ đi nhà thờ, và cuối cùng anh bỏ đi, còn tôi ở nhà một mình với tâm trạng buồn bực, bất an. Cảm thấy uất ức, tủi thân nên đã đến với Chúa, khóc và giải bày mọi sự với Ngài. Sau đó, nỗi buồn vơi đi, gánh nặng được trút bỏ, lòng bình an, tâm trí sáng suốt hơn. Hối hận đã cãi lẫy với chồng bằng lời lẽ nặng nề, khiến anh tự ái và tức giận. Tôi đã quên mất lời dạy trong Kinh Thánh, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thành nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 và câu 2. Khi nghe tiếng xe vào sân nhà, tôi đứng chờ ngay cửa để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, anh ấy cũng tỏ ra hối lỗi, đã lớn tiếng với vợ trong cơn tức giận. Bây giờ cả hai đều nhận ra điều sai trái, không lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Cảm tạ Chúa đã cáo trách vi phạm của chúng tôi để thay đổi cách cư xử tốt hơn, đẹp lòng Chúa. Chúa Giê-xu, Cha Thiên Thượng và cũng hiện thân làm người, đồng cảm những yếu đuối, thấu hiểu sự chiến đấu gian khổ của con người trước nghịch cảnh, vì Ngài đã qua trải nghiệm trần thế. Cho nên, Chúa sẵn sàng nghe lời tâm sự và an ủi bất cứ ai cần đến. Về phần chúng ta, phải đối đãi với nhau thế nào để giữ vững tinh thần cảm thông, suy nghĩ tích cực thiếu sót của người khác, hầu vui vẻ mỗi lúc gặp nhau hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Bất cứ ai tìm kiếm Chúa hết lòng sẽ gặp gỡ Ngài. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Tôi đã xúc động và muốn tìm hiểu ngay Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì cho nhân loại. Khi lần đầu tiên nghe bài thánh ca gặp gỡ Chúa Giê-xu, gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái sinh. Tình yêu không Giê-xu, ôi tình yêu sao cằn cỗi, vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Hãy đến với Giê-xu, Chúa mang mọi sầu thương, vì Chúa chính nguồn sáng, được rạng soi trong màn đêm.